Chúa Giêsu lại nói cùng họ và một lần nữa, Ngài dùng thí dụ mà phán rằng, nước thiên đàng giống như một vua nọ tổ chức tiệc cưới cho con trai mình. Vua sai các đầy tớ mình đi gọi những ai đã được mời đến dự tiệc cưới, nhưng họ lại không đến. Một lần nữa, vua sai những đầy tớ khác mà nói rằng, hãy nói với chúng, là những kẻ được mời rằng, hãy xem, ta đã dọn sẵn bữa tối của ta, bò lớn và bò con mập đã được giết thịt và mọi thứ đã sẵn sàng, hãy đến dự tiệc cưới. Nhưng những người đó không coi lời mời của vua là quan trọng. Một số người quay trở về với đồng ruộng của mình. Một số khác thì trở về với chỗ buôn bán của mình. Những người khác nữa thì túm lấy các tôi tớ của vua, sỉ nhục họ, rồi giết họ đi. Vua rất tức giận. Ông sai quân lính mình giết những kẻ giết người đó và đốt thành của họ. Sau đó, vua truyền cho các tôi tớ của mình rằng, tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng những kẻ được mời đó không xứng đáng. Vậy, hãy đi ra những ngã tư đường và hễ thấy ai thì mời người nấy đến dự tiệc cưới. Các tôi tớ đi ra ngoài đường lớn và tập hợp tất cả những người mà họ tìm thấy, cả xấu lẫn tốt. Vì vậy, phòng tiệc cưới đầy ắp khách tham dự. Nhưng khi vua đi ra để gặp những vị khách, vua thấy một người không mặc áo dành cho lễ cưới. Vua nói với người đó, anh kia, làm thế nào anh vào đây mà không mặc áo lễ vậy? Người đó im lặng. Lúc đó, vua truyền cho các đầy tớ rằng, hãy trói chân tay gã này lại, rồi quăng ra chỗ tối tăm ngoài kia, là chỗ sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn. Bấy giờ, người Pha-ri-si đi và lên kế hoạch làm thế nào để có thể gài bẫy Chúa Giê-xu trong chính lời nói của Ngài. Sau đó, họ sai các môn đồ của mình cùng với những người nhà Hê-rô-đia đến với Ngài. Họ thưa với Chúa Giê-xu rằng, thưa Thầy, chúng tôi biết rằng Thầy là thành thật và rằng Thầy dạy dỗ đường lối của Đức Chúa Trời trong lẽ thật. Thầy không quan tâm đến ý kiến của người khác, và Thầy không thiên vị người này với người kia. Vì thế, xin cho chúng tôi biết Thầy nghĩ gì về điều này. Nộp thuế cho Caesar là hợp pháp hay không hợp pháp? Chúa Giê-xu hiểu rõ sự gian ác của họ, nên Ngài nói rằng, hỡi những kẻ giả hình, tại sao các ngươi lại thử tôi? Hãy đưa cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Bấy giờ, họ đưa cho Ngài một đồng đơ-ni-ê. Chúa Giê-xu nói với họ, hình và tên trên hình này là của ai? Họ đáp lời Ngài, của Caesar. Bấy giờ, Chúa Giê-xu nói với họ rằng, vậy hãy trả cho Caesar những gì của Caesar và trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. Khi nghe thấy như vậy, họ rất đỗi kinh ngạc. Bấy giờ, họ lui khỏi Ngài và bỏ đi. Trong ngày đó, một số người Sa-đu-xê đã đến với Ngài. Họ là những người nói rằng không có sự sống lại. Họ hỏi Chúa Giê-xu rằng, thưa Thầy, Môi-se có nói, nếu một người đàn ông chết mà không có con, thì em trai của người phải cưới vợ người mà sinh con cho anh mình. Có 7 anh em kia, người lớn nhất lập gia đình rồi chết mà không có con cái. Người để lại vợ mình cho em trai. Sau đó, người thứ hai cũng y như vậy, rồi người thứ ba, cho đến người thứ bảy. Rồi sau cùng, người nữ đó cũng chết. Vậy khi sống lại, nàng sẽ là vợ của ai trong số 7 anh em đó, vì tất cả họ đều là chồng của nàng. Chúa Giê-xu đáp lời và nói với họ rằng, các ông nhầm rồi, bởi vì các ông không biết Kinh Thánh, cũng không biết quyền phép của Đức Chúa Trời. Vì trong sự sống lại, người ta không cưới gả, cũng không hứa hôn. Thay vào đó, họ sẽ giống như các thiên sứ trên thiên đàng vậy. Về sự sống lại của kẻ chết, các ông không đọc thấy có lời của Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob sao? Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Khi đám đông nghe thấy điều này, họ đều lấy làm kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài. Nhưng khi những người Pha-ri-si nghe thấy rằng Chúa Giê-xu đã khiến những người Sa-đu-xê không thể nói nên lời, thì họ tập hợp nhau lại. Một trong số họ là thầy dạy luật, đã hỏi một câu hỏi đặng thử Ngài. Thưa Thầy, điều răn nào là lớn nhất trong luật pháp? Chúa Giê-xu nói với ông rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn và hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đây là mạng lệnh lớn nhất và trước nhất. Có một mạng lệnh thứ hai giống như nó, đó là ngươi phải yêu mến người lân cận như mình. Toàn bộ luật pháp và lời tiên tri đều dựa trên hai mạng lệnh này. Bây giờ, trong khi người Pha-ri-si vẫn còn hội họp với nhau, thì Chúa Giê-xu hỏi họ một câu hỏi. Ngài hỏi rằng, các ông nghĩ gì về Chúa cứu thế? Ngài là con của ai? Họ trả lời Ngài rằng, là con vua David. Chúa Giê-xu nói cùng họ rằng, vậy làm thế nào bởi Thánh Linh mà vua David lại gọi Ngài là Chúa khi nói rằng, Đức Giê-hô-va phán với Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu của ta, cho đến khi ta khiến các kẻ thù ngươi thành bệ chân ngươi. Như vậy, nếu vua David gọi Chúa cứu thế là Chúa, thì làm thế nào Ngài là con vua David được? Không ai có thể đáp một lời nào với Ngài, và cũng không ai dám hỏi Ngài thêm câu hỏi nào nữa kể từ ngày hôm đó.